Đây là mùa hè. Mùa hè thì thường thường ở Mỹ có những cuốn phim rất là công phu, rất là nhiều tiền thảy ra, và họ ao ước đó sẽ là phim bom tấn. Cái tên này, tiếng này hơi lạ lạ đối với tôi, nhưng mà gọi là blockbuster ha, nghĩa là nó sẽ thu hút nhiều. Trong mùa hè là mùa mà sẽ nhiều phim hay. Cũng có phim Việt Nam dạo này xuất hiện, có phim Lật Mặt. Ai đã coi phim Lật Mặt rồi hả? Yeah, có một vài người có Lật Mặt rồi. Hiếm lắm mục sư mới quảng cáo cho dùng cho phim ha. Cuốn này xứng đáng để coi, có một sứ điệp rất là tốt để chúng ta coi. Nhưng mà trong cái mùa hè thì có nhiều phim nó ra, tại mùa hè là mùa nghỉ ngơi, mùa giải trí. Dĩ nhiên là lời Chúa không có phải giải trí ha. Lời Chúa, hôm nay Chúa sẽ gặp mục sư ao ước đó sẽ kể cái ấn tượng nhiều cho quý vị, giống như là những phim hay ở trong mùa hè. Nhưng mà thực ra lời Chúa ngược lại với giải trí. Không biết anh chị em nghĩ suy nghĩ ha, cái chữ ngược lại với giải trí đó, cái chữ giải trí á, cái gì mà ngược lại với giải trí, anh cho suy nghĩ từ nào mà ngược lại với giải trí hả? Thí dụ như từ khó, ngược lại với khó là dễ ha. Giải trí, cái gì ngược lại với giải trí? Buồn á. Buồn, okay. Buồn rầu. Lời Chúa đôi lúc khiến mình buồn rầu, có cái gì ngược lại giải trí nữa? Nghiêm túc ha. Nghiêm túc ha, Trương không nghe chị Hương mà chị Hương gật đầu, chắc chị Hương đồng ý. Nghiêm túc là cái gì nghiêm trọng, không phải là chơi chơi vui mà thôi, nhưng mà cái gì nghiêm trọng. So Anthony Austin, you may want to get the headphone because I will speak really fast in Vietnamese, so the translator will help you. Nếu mà được thì cho mấy em có headphone được thì tốt. So bây giờ hôm nay chúng ta sẽ coi một cái nhân vật rất là đặc biệt trong Kinh Thánh. So bây giờ thay vì phim bom tấn thì mục sư sẽ cho quý vị những cái người nổi bật ở trong Kinh Thánh, những cái câu chuyện nổi bật. Một trong những câu chuyện nổi bật trong Kinh Thánh đó là về vua Saul. Nào, vua Saul là vua đầu tiên của Israel, cho nên rất là đặc biệt. Chúng ta biết là như là Tần Thủy Hoàng đầu tiên của Trung Quốc, hợp hết lại những cái bộ lạc, những cái chi phái, những cái nước nhỏ Trung Quốc, ông rất là nổi tiếng. Và ngày hôm nay chúng ta còn thấy được cái sự quan trọng của ông là những cái mộ Terracotta, mộ bằng đồ sứ, cả một cái quân đội đồ sứ trong đó. Ông hồi xưa đó chết đó là những người sẽ chết theo mình, mấy ông lính tướng vậy đó. Nhưng mà bây giờ chỉ là thời đó đông quá, họ áp lực vua thôi, không có giết người được, không có giết cung nữ cung tần. Muốn giết cung tần thì có thể mấy ông tướng nó cho đi, nhưng mà không giết tôi rồi nha. Nhưng mà ông bây giờ thôi, thay vì giết thì làm sứ. Và bây giờ chúng ta khảo cổ, chúng ta thấy được một quân đội đồ sứ lớn, thật lớn, như gần như người thường. Và đó là nói lên cái sự quan trọng của ông Tần Thủy Hoàng. Bây giờ chúng ta học về vua Saul. Vua Saul trong đức tin nó cũng quan trọng như vậy. Lạ lắm, anh chị em phải học bài học này. Bài học này một bài học then chốt mà chúng ta cơ đốc nhân cũng cần học. Chúng ta nhớ trong Hebrew dạy chúng ta là những câu chuyện của ước để dạy dỗ mình, để dạy dỗ cho con cái Chúa. Chúng ta coi khởi đầu của Samuel. Ông Samuel bảo tất cả bộ tộc, để chúng ta coi trong đoạn 14. Ông Samuel bảo tất cả các bộ tộc Israel đến gần ông rút thăm, và Chúa chỉ định bộ tộc Benjamin. Bây giờ ông tiên tri Samuel là quan sát cuối cùng tiên tri của Chúa trong thời cựu ước, thì ông làm gì? Bây giờ ông đang lựa vua. Ông đang lựa vua. Tại vì dân sự xin Chúa, bây giờ chúng con muốn giống như các dân tộc khác, dân tộc khác ai cũng có vua hết trơn á. Mà tại sao chúng con không có vua? Mà chúng con họ không hiểu là Đức Chúa Trời là vua họ. Đức Chúa Trời là vua họ. Anh chị em đi giấu mình không có giống như người đời. Mình mà giống như người đời hết đó là có vấn đề. Tại vì chúng ta theo vua của muôn vua. Nhưng mà họ thì họ xin, cho nên bây giờ Samuel mới bắt đầu tìm vua cho họ. Rồi Samuel bảo tất cả các bộ tộc Israel đến gần, ông rút thăm, và Chúa chỉ định bộ tộc Benjamin. Và chúng ta đi tiếp. Và trong bộ tộc Benjamin đó thì tộc Magri, cái gia tộc nhỏ hơn, Magri được chỉ định. Kế đến Saul, con ông Kích được chỉ định làm vua. Họ tìm Saul nhưng không gặp. Họ lại cầu hỏi Chúa, còn có người nào khác sẽ đến đây không? Chúa đáp, kìa, Saul trốn giữa đống đồ đạc. Rồi họ Chúa chọn Saul, và Saul thì trốn. Saul không có chịu ra làm vua. Họ chạy đến đem Saul về trình diện nhân chúng. Anh đứng, để ý nha mấy cô, đặc biệt mấy cô, anh đứng cao hơn mọi người từ vai trở lên, cao hơn một cái đầu. Anh chàng này mà trong đám đông á là giống như cụm từ mà hạt giữa bầy gà, hạt giữa bầy gà, tại hạt nó bự nó cao. Anh chàng này cao, và rồi biết là anh chàng này đẹp trai, đẹp trai, cao đẹp trai. Ông Samuel bảo toàn dân anh chị em hãy nhìn xem, đây là người Chúa chọn, trong toàn dân không có ai khác bằng anh cả, không có ai so bằng anh cả. Toàn dân tung hô điều gì? Vua Vạn Tuế, bắt chước ngoài đời. Vua Vạn Tuế, tuy là chỉ có một đức chúa trời hàng sống Vạn Tuế mà thôi, bây giờ nó là vua này, họ chấp nhận. Dĩ nhiên trong câu chuyện thì chúng ta đọc kỹ thì có một số người không chấp nhận, nhưng nói chung thì con người chúng ta thì nhìn bề ngoài nhiều lắm. Chúng ta nhìn bề ngoài thấy đẹp trai đẹp gái thì chúng ta dễ thân thiện hơn, vân vân. Thì đây là ông Saul, và không có lỗi của ông ha, ông đẹp trai mình không có bắt lỗi ông. Ai mà đẹp trai đẹp gái mình không có bắt lỗi, ông được Chúa dựng nên cao hơn người khác một cái đầu và đẹp trai. Bây giờ chúng ta đó là câu chuyện ha, và bây giờ Saul được chọn, ông có xứng đáng được chọn không? Không, ông là trong bộ lạc Benjamin, là bộ lạc con út. Thường thường là anh cả là quan trọng, chị hai quan trọng ha. Đây con út, ở trong bộ lạc con út, nhưng mà Chúa chọn ông Saul, Chúa được chọn. Và bây giờ cái lệnh của Chúa tới, chúng ta coi trong phương đoạn của mình, phương đoạn này quan trọng. Ông Samuel nói với vua Saul: tôi chính là người Chúa sai đi sức dầu cho ông cai trị dân Ngài, tức là dân Israel. Vậy bây giờ xin vua nghe lời Chúa phán. Đức Chúa Trời phán cùng vua: Chúa toàn năng phán như vậy. Chữ Chúa toàn năng này là Chúa Lord of Hosts, God of Hosts, Chúa của thiên binh. Chúa toàn năng phán như vậy: ta nhớ lại các dân Amalek đối xử với dân Israel thế nào. Chúng đã chặn đường dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Vậy bây giờ con hãy đi đánh dân Amalek, hủy diệt hết mọi người, mọi vật thuộc về chúng. Đừng thương tiếc, con phải giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ con nít còn bú, bò, chiên, lạc đà, lừa. Chúng ta ngày hôm nay mà nghe như vậy á, chúng ta thắc mắc nhiều lắm. Chúng ta có lòng thắc mắc nhiều lắm. Tại sao con trẻ mà giết Chúa ơi? Tại sao giết hết? Thú vật nó đâu có biết gì đâu. Hả? Con trẻ nó không biết gì hết mà giết hết. Chúng ta có nan đề, chúng ta có khó khăn. Cho nên trước khi chúng ta đi tiếp thì để giải tỏa một số suy nghĩ chúng ta, chỉ là giải tỏa mà thôi. Chúng ta có một vài ý tưởng trong suy nghĩ về cái mạng lệnh này của Chúa. Thứ nhất á, chúng ta khi mà suy nghĩ về vấn đề này, chúng ta phải hiểu là chúng ta đặt niềm tin và chúng ta biết là Đức Chúa Trời thánh khiết, thiện lành và yêu thương. Chúng ta biết Đức Chúa Trời thánh khiết, thiện lành, yêu thương. Cho nên trong phương diện chúng ta không phải là xác Chúa, mình không phải là quan tòa để mà xác Chúa, là chúng ta biết Chúa là như vậy. Chúa thánh khiết, thiện lành, yêu thương. Và chúng ta phải hiểu rằng là Kinh Thánh luôn luôn dạy chúng ta một câu chuyện lớn, một câu chuyện lớn mà chúng ta trong đó, dân tộc trong đó, mỗi người đều trong cái câu chuyện lớn này. Và câu chuyện lớn này đó là câu chuyện Chúa dựng nên mọi sự và con người phạm tội sa ngã. Và bây giờ câu chuyện tiếp tục đó là Chúa làm sao để phục hồi mọi sự lại cho tốt. Bây giờ mình hư rồi, mình xấu rồi, bây giờ làm sao để phục hồi lại cho tốt. Cho nên một trong những cái chủ đề chính của việc cả nhân loại này được sáng tạo và câu chuyện chúng ta đang trong cái dòng lịch sử xảy ra, đó là Chúa công chính sẽ giải quyết như thế nào về tội lỗi. Chúa sẽ giải quyết thế nào về tội lỗi. Và chúng ta cũng nhận biết là nhiều khi có tội thì phải phạt, phải không? Có thể chỉnh sửa, có thể dạy dỗ, xong rồi sẽ tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta phải nghĩ câu chuyện này ở trong phương diện đó. Thứ hai, khi chúng ta nghĩ đến điều này thì chúng ta không có nghĩ đến thánh chiến như là Hồi giáo họ đang có những cái thánh chiến. Họ đôi lúc họ kêu gọi những người đánh với lại dân Do Thái ngày hôm nay, tại vì đó là thánh chiến. Hay là ai mà bôi bác tiên tri Mohammed thì họ sẽ muốn họ gọi lên một cái gì thánh chiến để giết cái người mà dám bôi bác ông Mohammed. Thí dụ như vậy, nhưng mà đây không phải. Ở đây chúng ta lưu ý lạ lắm, là dân sự Chúa không đánh trận trong danh của Chúa, mà thực ra là Đức Chúa Trời hằng sống đánh trận cho dân của Ngài. Cái động cơ nào mà Chúa nói hãy đi diệt dân Amalek? Tại vì khi mà dân sự Chúa đi ra khỏi Ai Cập, họ làm gì? Họ chẳng đánh. Dân này dân nô lệ, không có vũ khí, không có gì hết, chưa có tổ chức bao nhiêu rõ ràng hết mà đi ra đánh. Đây là dễ dễ cướp, dễ hại, họ đánh. Và tại sao mà Chúa kêu vua Saul giết dân Amalek? Tại vì điều đó, ai đánh cho ai, mình không có nhân danh Chúa đánh người khác. Bây giờ Chúa nói là ta vì dân sự ta sẽ xét đoán. Chúng ta lưu ý điều này. Điều thứ ba là cái điều mà Chúa ra lệnh ở đây trong Cựu Ước là giới hạn và sẽ không lặp lại. Ngày hôm nay hội thánh không có thể dùng phân đoạn này để mà gây chiến tranh với những người không có tin Chúa hay đạo khác. Không có. Xong rồi. Cái đó là trong giới hạn đó mà thôi, không có lặp lại. Tại vì ngày hôm nay chúng ta được sự dạy dỗ nhiều hơn nữa là hãy yêu thương kẻ thù người. Nào, quốc gia, tập thể nó có cái Chúa cho phép để mà có thể tự vệ cho chính mình, vân vân. Cho nên chúng ta có một cái thuyết gọi là chiến tranh công chính. Công chính là khi người khác đánh mình và mình thủ lại, mình đánh lại. Và nếu mà đó là chiến tranh như vậy với một số điều kiện thì đó là một cái chiến tranh công chính trước mặt Chúa. Chúng ta coi điều hai lý do thật nhanh nữa. Tại vì để chúng ta suy nghĩ về vấn đề này, cái bài học thiêng liêng nó quan trọng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta bị cản trở bởi những cái lý thuyết, suy nghĩ, lý trí của chúng ta. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ tí xíu về vấn đề tại sao mà Chúa lại kêu Saul diệt một giống, một tập thể lớn như là dân Amalek. Thứ tư là ở đây thực ra Chúa không phải là muốn diệt tộc, mà Chúa là diệt sự thờ phượng sai lầm. Họ làm ác, Chúa xét họ. Họ sẽ ở trong xứ đó ảnh hưởng dân sự Chúa trong sự thờ phượng. Cho nên đó là mục đích mà Chúa sẽ diệt dân Amalek. Điều thứ năm là cái điều mà chúng ta sẽ thắc mắc luôn luôn là tại sao cá nhân này không có làm gì hết mà lại bị diệt. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là trong mắt Chúa, cá nhân nằm ở trong tập thể. Cho nên khi Chúa xét một tập thể thì cá nhân ở trong đó. Vì vậy nên sẽ giết hết đàn bà, đàn ông, con trẻ, con nít. Tại vì đó nằm trong một tập thể. Đôi lúc chúng ta qua vinh xứ Mỹ này, chúng ta rất là cá nhân hóa, cái gì cũng cá nhân hết. Nhưng mà Chúa không có nhìn như vậy. Và chúng ta thấy thực tại không có như vậy. Người cha hiền dạy con thì con nó có nề nếp nhiều điều tốt cho nó. Người cha ăn chơi, người mẹ ăn chơi, chích xì ke, ma túy, vân vân, nhiều khi con nó sanh ra, nó chưa sanh ra nó đã bị lây rồi. Không có ai đứng một mình. Chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, tập thể là ảnh hưởng với nhau. Cho nên sự phán xét này là phán xét cho một tập thể, phán xét nên mọi điều phải được hủy diệt. Ở đây chúng ta cũng thấy là Chúa kêu dân sự Chúa làm này, đây là sự thánh khiết của Chúa. Cho nên cái điều mà Chúa kêu là dù là sẽ là hủy diệt hết, cho nên tất cả đều hủy diệt, tất cả đều hủy diệt. Và chúng ta thấy đây là cái lý do mà tại sao mà Saul sẽ gặp khó khăn, mà nhiều khi chúng ta cũng gặp khó khăn khi chúng ta đối diện với mạng lệnh của Chúa. Sau bây giờ mạng lệnh của Chúa rồi, rõ ràng rồi, thì bây giờ Saul sẽ làm gì? Saul sẽ làm gì? Vua Saul triệu tập đạo quân tại Telaim và diễn binh, có 200.000 bộ binh và 10.000 người Juda. Vua Saul kéo quân đến thành của dân Amalek và mai phục trong lòng sông cạn khô. Và chúng ta biết câu chuyện kế tiếp thật nhanh, anh chị em ghi coi kỹ, là có dân Kê-nít nữa. Dân Kê-nít thì Saul mới cũng là chắc mệnh lệnh của Chúa, nói là ra. Tại dân Kê-nít là dân giúp cho dân Israel khi họ ra từ Ai Cập, đúng không? Cho nên đi ra khỏi Amalek để các ngươi không bị hủy diệt. Lần nữa chúng ta nhắc nhở là bây giờ mình không phải đánh trận cho Chúa trong phương diện, nhưng mà là Chúa đánh trận cho mình. Và Chúa rất là công chính, không kẻ vô tội, không, Chúa không có diệt. Và bây giờ chúng ta coi, bởi vì vua Saul đánh bại dân Amalek từ Hạ Vi La cho đến Sur phía đông Ai Cập. Vua Saul bắt sống Aga, thành công ha. Vua Saul bắt sống Aga, vua dân Amalek, nhưng dùng gươm diệt sạch toàn dân. Vua Saul và binh sĩ tha chết cho Aga, họ cũng tiếc và không chịu hủy diệt những con thú tốt nhất trong bầy chiên, dê và bò, những con thú được nuôi cho mập, những chiên con và tất cả những con gì tốt. Nhưng họ diệt hết tất cả những con thú vô dụng và không có giá trị. Okay. Sao Saul có vâng lời không? Chúa nói sao? Chúa nói giết hết. Mình có khó khăn với chữ giết hết của Chúa, nhưng mà mình biết rõ ràng Chúa muốn gì. Giết hết. Và bây giờ Saul lại không giết. Kế tiếp, phản ứng của Chúa. Chúa phán với ông Samuel, ta hối tiếc. Anh chị phải ngưng lại liền ha. Đức Chúa Trời hằng sống á nha. Ngài toàn chi, toàn năng. Ở đây lạ vậy. Ngài hối tiếc. Ồ, cái này chúng ta sẽ suy nghĩ một tí xíu. Khi nào anh chị em hối tiếc? Hả? Nhiều khi mình hối tiếc tại vì mình muốn làm gì đó mà mình làm không được. Hả? Hoặc là mình làm cái gì bậy, xong rồi mình hối hận. Đó là hai cách mình hối tiếc. Đức Chúa Trời có là bậy không? Không. Đức Chúa Trời có cái gì mà không quá khả năng này không? Không. Ủa sao lạ vậy? Sao lại chưa lại hối tiếc? Ở đây nói, chúng ta suy nghĩ xíu. Anh chị thấy, tôi muốn anh chị thấy hấp dẫn rồi. Chứ lời Chúa, ta hối tiếc đã làm sao lơ làm Chúa, vì người đã bỏ không theo ta. Hay lắm ha. Chúng ta mệnh lệnh của Chúa, khi chúng ta đọc niềm tin nơi Chúa Giêsu bước lên khỏi báp tem là sao? Theo Chúa Giêsu. Okay. Ở đây chuyện gì xảy ra? Bây giờ Chúa nói là ta hối tiếc lập sao lơ làm vua vì người đã bỏ không đi theo ta và không thi hành mạng lệnh ta. Ông Samuel giận lắm. Ông kêu cầu Chúa suốt đêm. Ôi, chúng ta thấy một nhân vật nữa trong đây rất là hay là Samuel. Tại sao mà Samuel giận? Hả? Tại vì Samuel đang trông đợi nhiều ở Saul. Cái gì mà mình trông đợi mà không được thì sao? Mình bực tức, mình giận. Samuel có phương diện thương Saul, quý Saul, cho nên ông làm gì? Ông giận, ông biết là điều này sai, điều này quấy, điều này mà giúp chúng ta hiểu được tại sao Chúa hối tiếc. Tại vì Samuel đang hối tiếc. Hối tiếc đến nỗi giận. Hối tiếc cho Saul đến nỗi giận. Và ông làm gì? Ông kêu cầu Chúa suốt đêm. Suốt đêm đó ông kêu cầu Chúa. Ô, có cách nào không Chúa ơi? Để Chúa thương xót, Chúa giữ, Chúa làm gì đó chứ. Tại vì chúng ta biết kế tiếp Chúa sẽ phán xét cho Saul. Cho nên sáng không sao. Suốt đêm ông cầu nguyện rồi. Cặp mình nó suốt đêm cầu nguyện xong rồi sáng chắc ngủ trưa xíu, ngủ nướng xíu. Không, ông đang nặng lòng. Ông Samuel đang nặng lòng trên sáng không sao, sáng sớm. Ông thức dậy sớm để đi gặp vua Saul. Ô, có thể còn giải quyết được. Có thể mình năn nỉ Chúa rồi mình giúp cho Saul hiểu. Có người báo tin trong Samuel, vua Saul đã lên núi Cạc Mên dựng đài kỷ niệm cho mình, rồi quay về đi xuống Gilgal. Xong nói cho Samuel biết là vua Saul đang làm gì. Vua Saul đã lên núi Cạc Mên dựng đài kỷ niệm. Hồi xưa, hồi nay cũng vậy. Mỗi lần chúng ta có đắc thắng lớn, chúng ta thành công lớn thì chúng ta có một cái dấu hiệu nào đó ha. Anh chị em đi vô hãng làm mà anh chị làm xuất sắc thì họ cho anh chị em cái bình, cái huy chương gì đó, cái gì đó để mà mình để đánh dấu là mình đã thành công. Thì hồi xưa mấy ông tướng, mấy ông vua đánh lớn thành công thì cũng dựng lên cái đài. Dựng lên đài để làm chi? Để mọi người biết thành công của mình. Mình khá lắm á. Mình khá lắm. Okay, chúng ta đi tiếp giữ ý tưởng này để chúng ta hiểu được Saul, chúng ta hiểu được Chúa, chúng ta hiểu được Samuel. Khi ông Samuel đến gặp vua Saul, rồi Samuel cũng tìm ông, cả đêm không ngủ, sáng sớm đi tìm để mà có thể khuyên gì không. Samuel đến gặp vua Saul, vua chào ông, xin Chúa ban phước cho ông, con đã thi hành xong mạng lệnh của Chúa. Saul nói như vậy, Chúa nói sao con làm vậy. Ông nói như vậy. Nhiều khi chúng ta cẩn thận, chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng như Saul mà anh chị em mới trả lời là không có vâng phục. Nhưng mà chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nói với người khác sao? Vâng phục. Vâng phục. Con đã thi hành xong mạng lệnh của Chúa. Thì ông Samuel mới hỏi, thế thì tiếng kêu dê bê 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 là gì vậy? Nhớ không? Là gì? Phải giết không? Giết không? Giết. Giết. Thế thì tiếng kêu bê bê bên tay tôi và tiếng bò rống tôi nghe là gì vậy? Là gì vậy? Bằng chứng ngay đó đó. Vua Saul đáp, để ý kỹ ha. Các binh sĩ tiếc những con thú tốt nhất trong bầy chiên dê và bò của dân Amalek nên mang về để dâng tế lễ cho Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Chúng con hủy diệt tất cả những gì còn lại. Vậy, đây bắt đầu chúng ta thấy sự biện minh. Chúng ta thấy bắt đầu thấy một số cái là Saul nói là không phải con nha, các binh sĩ đó. Các binh sĩ họ làm điều đó. So đối với viện cớ của Chúa, đối với viện cớ của vua Saul thì cái phán quyết của Chúa là gì? Tại vì Samuel, anh em nhớ nha, ông cầu nguyện Chúa suốt đêm rồi, ông đang trông đợi nơi Saul có thể thay đổi, có thể giúp được Saul như thế nào. Thì ông Samuel mới bảo vua Saul, đủ rồi. Đủ rồi. Để tôi thuật lại cho vua nghe điều gì Chúa phán với tôi đêm qua khi mà tôi cầu nguyện với Chúa. Suốt vua Sơ Lơ thưa, xin ông nói. Ở đây tiếng Việt Nam mình hơi lịch sự, xin ông dạy bảo. Nhưng mà thực ra trong nguyên văn nữa là xin ông nói. Thì Samuel mới nói: trong khi vua tự thấy mình thấp hèn, Chúa lập vua đứng đầu các bộ tộc của Israel. Ngài sức giàu cho vua cai trị dân Israel. Rồi câu hỏi đầu tiên ông muốn nói với lại Sa-lơ là Chúa đối xử với ông như thế nào? Nhớ lại, Chúa đối xử với ông như thế nào? Nhớ ông là từ bộ lạc con út, từ gia đình tuy là giàu nhưng mà cũng là nhỏ, và bây giờ Chúa cho ông làm vua. Chúa đối xử với lại ông tràn đầy ân sủng, được những điều mình không xứng đáng. Chúa sai vua lên đường và truyền dặn: con hãy đi hủy diệt bọn người tội ác. Chúng ta lưu ý nha, Chúa xét đoán người Amalek là có tội, người tội ác kia là dân Amalek. Con hãy giao chiến với chúng cho đến khi chúng bị tận diệt. Nhắc lại lần nữa, tận diệt. Vậy tại sao vua không vâng lời Chúa mà lại cướp lấy chiến lợi phẩm làm buồn lòng Chúa? Rồi cái nhận xét của Samuel, tuy là Samuel rất là muốn cho Saul thành công, nhưng mà Samuel nhận biết là Saul đang muốn cướp. Mình làm cái gì cho Chúa nhưng mà mình thấy có lợi nữa, mình nắm lấy cái lợi này. Nắm lấy cái lợi tuy là nó ngược lời của Chúa. Tại sao không vâng lời Chúa? Tại vì đang thấy cái gì đó mà mình ao ước, mình khao khát, và mình bỏ lời Chúa qua một bên. Vua Saul thưa ông Samuel, tiếp tục cho những lý do: nhưng con có vâng lời Chúa. Lên đường làm tròn sứ mạng Chúa giao. Đúng là ông đã làm, ông khởi đầu mang vâng đi, ông làm điều mà Chúa giao. Chứ không phải như Chúa nói đi đánh cái mình ngồi ở nhà không. Một số chúng ta cẩn thận mình làm điều đó. Khi Chúa nói đi mà chúng ta ngồi không có đi. Nhưng mà ông này không đi. Nhưng con đã có vâng lời Chúa, lên đường làm tròn sứ mạng Chúa giao. Con đem Aga vua dân Amalek về đây. Còn dân Amalek con đã giết hết rồi. Còn về chiến lợi phẩm phải bị tận diệt. Các binh sĩ đã chọn lựa những con chiên, dê và bò tốt nhất mang về để dâng tế lễ cho Chúa là Đức Chúa Trời của ông tại Gilgal. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những cái lý do mà Saul viện cớ, và chúng ta xin trong ơn Chúa Thánh Linh nhắc nhủ. Có khi nào chúng ta viện cớ như vậy không? Thì chúng ta sẽ biết là để áp dụng. Sau đây là những viện cớ của Saul. Chúa ơi, nhìn con đã làm gì cho Chúa? Con đã làm gì cho Chúa? Con đã vâng phục rồi, tuy là nó không trọn vẹn nhưng mà con đã vâng phục. Và bây giờ đền bù nữa, vì con không nghe cái này nhưng mà con đền bù Chúa cái khác. Đền Chúa cái khác. Chúa có chấp nhận không? Không. Sự vâng phục không trọn vẹn không phải là sự vâng phục trước mặt Chúa. Xong cái thứ hai mà chúng ta thấy là ông bắt đầu ông đổ lỗi, ông nói, ông chỉ hết mọi người, ông nói ai cũng vậy mà. Ai chúng ta phạm tội nói vậy? Ai cũng vậy mà, người ta gian dối, ai cũng gian dối mà. Ai cũng vậy hết mà. Nếu không sống sao được? Nếu không sống sao được? Ôi Chúa cũng không có chấp nhận. Chúa không có chấp nhận. Thanh niên ngày hôm nay khi mà thương nhau thì ăn ở với nhau để mà tìm hiểu nhau thêm, biết nhau hơn thì mà mốt hôn nhân mới hạnh phúc mà Chúa. Chúa không có chấp nhận. Chớ phạm tội tại dâm, Chúa không chấp nhận. Ai cũng vậy hết, nhưng mà Chúa không chấp nhận cho chúng ta làm vậy. Viện cớ thứ ba đó là đây là điều hữu lý. Ô phí lắm, ai là Bắc Kỳ, tôi với nói giọng Nam mà tôi là Bắc Kỳ, mà trong máu Bắc Kỳ là có máu Hà Tiện, máu tiết kiệm. Ở đây nói sao? Ở đây nói là hiểu hữu lý là gì? Ô phí lắm chi vậy? Cái đồ dở thì giết thì đúng rồi, bỏ đi đúng rồi, mà cái đồ này tốt, Chúa ơi. Để con mang về dâng cho Chúa. Khi mà Chúa nói là sao? Giết. Giết. Ô, nghe lời Chúa. Đừng có lý luận. Vậy thì lý luận của Chúa cao hơn mình. Tới cuối cùng mình sẽ thấy là nó lý, nó hữu lý thốt lên. Tại vì sao? Tại bây giờ không phải là sự phán xét của Chúa nữa, nhưng mà sự cướp của vua Saul. Mình thấy kẻ yếu, mình đánh mạnh được, mình đánh, mình cướp nó. Không phải là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ô uế, bị ô uế. Công việc Ngài phán mình làm mà mình làm ô uế, tại vì mình cứ suy nghĩ là điều hữu lý mà không muốn phạm phí. Thứ tư, Chúa ơi coi con cũng đã làm cho Chúa nè, con đã làm con việc hết trơn rồi, chỉ còn ông vua thôi. Bởi vì tại sao giữ ông vua không? Tại thời đó đó, một cách để mình nói là mình là người giỏi, mình tài năng, mình quyền á, là mình là vua trên nhiều vua. Và khi mình đánh thắng một nước á, mình bắt ông vua đó về, xiềng ông vua đó dưới bàn ăn của mình thích rồi mình cho ăn. Thì những ông vua khác mà tới chiều, những người tới chiều, những người tới thăm nước mình thấy sao? Mạnh rồi nha, cẩn thận rồi nha, đừng có đụng vua này nha. Ông vua này là vua trên nhiều vua, tại ông đã thắng nhiều vua. Sao lơ làm y hệt ngoài đời, y hệt ngoài đời. Trong khi đó ông đã không vâng phục Chúa. Đúng là con có tội, nhưng mà động cơ con tốt Chúa ơi. Con mang những con chiên mập này về dâng cho Chúa, động cơ con rất là tốt. Chúa nhìn, Chúa biết, Chúa biết động cơ mình. Thực ra là tham lam, là dục vọng, là kiêu ngạo hơn là mình làm cho Chúa. Tại nếu mình làm cho Chúa thì mình sẽ nghe lời Chúa. Vậy thôi. Mình mà làm cho Chúa là mình nghe lời Chúa thôi. Còn mình mà không nghe lời Chúa là anh chị em đặt câu hỏi mình làm cho cái gì? Rõ ràng. Ở đây cũng nói một hồi nữa, ông sẽ nói là vì con sợ dân, con sợ họ, cho nên con đã làm điều này. Đúng, trong phương diện nào đó chúng ta phạm tội nhiều với Chúa vì chúng ta sợ người khác. Vì Kinh Thánh dạy chúng ta là khi chúng ta sợ con người thì chúng ta dễ dàng vấp phạm cùng Chúa. Và trong phương diện khác chúng ta thấy ông vua Sao Lơ này càng nhìn về cuộc đời của ông đó, càng thấy đúng là ông có phần nào đó ông sợ áp lực, nhưng mà phần nào đó ông cũng bướng lắm đó. Ông sẵn sàng ông giết đó. Có một lần ông giết hết những nhà thầy tế lễ ở trong cái làng đó, ông giết hết á, không có sợ đâu, nhiều cái ông sợ đâu. Nhưng mà chúng ta con người mình là thật là mâu thuẫn. Cái điều gì mà đẹp lòng Chúa? Bây giờ những cái xấu, những cái viện cớ đó, anh chị em phải cẩn thận. Tôi thấy mình trong đây khá nhiều, thấy mình khá nhiều. Ôi con, cũng làm đủ thứ cho Chúa, con là mục sư Chúa ơi. Cho nên để có tội thì con phạm nha. Không, Chúa không có cho. Kính sợ Chúa. Điều đẹp lòng Chúa là gì? Nên bây giờ cái câu gốc mà chúng ta suy nghĩ, ông Samuel nói: dân tế lễ toàn thiêu và xin tố, có làm Chúa vui lòng bằng sự vâng lời Chúa không? Câu trả lời là không. Vâng lời chắc chắn tốt hơn dân sinh tế, chú tâm nghe theo tốt hơn là dân mở chân đực. Cái phần tốt nhất của sinh tế lễ là mở. Hồi xưa vậy đó, ngày hôm nay chúng ta diet, chúng ta sợ mở. Hồi xưa mở là tốt lắm đó, ai cũng ống dầu mà có mở là tốt lắm. Chú tâm nghe theo tốt hơn cái điều quý nhất mà mình dâng cho Chúa. Chúng ta cẩn thận. Lời của Chúa dạy chúng ta, anh chị em hãy vâng phục, hãy chú tâm để mà nghe theo Chúa, lời của Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta được dạy dỗ ngày hôm nay. Cái quan điểm của Chúa rất đặc biệt. Đó là cái ý nha. Đây là những tội nặng nè trước mặt Chúa. Vì phản nghịch khác nào tội bối toán. Như là ta, thường thường chúng ta ồ không, phản nghịch chắc không có bằng cái điều mà Sao Lơ làm, chắc không có nặng bằng bói toán đâu. Cái điều Sao Lơ làm không có nặng bằng thờ thần tượng đâu. Không, nhưng mà không. Đây Chúa nói là cái điều mà Sao Lơ làm là phản nghịch khác nào tội bói toán. Cái điều mà Sao Lơ phạm là kiêu ngạo khác nào tội thờ thần tượng. Vì vua đã gạt bỏ lời Chúa nên ngài cũng gạt bỏ vua, không cho vua cai trị được. Chắc không có cần nhắc nhở anh chị em ha, là chúng ta là cơ đốc nhân á, thờ tà thần là không, là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Coi bói là điều không chấp nhận được, tại vì coi bói cũng như là mình phản nghịch với Chúa. Lịch sử Việt Nam cho vui, tội nào tội nặng? Phản nghịch, chu di tam tộc, giết con, giết bên nội, giết bên ngoại, tại cái tội phản nghịch cùng vua. Và bây giờ Đức Chúa Trời hằng sống nói là phản nghịch như bói toán, kiêu ngạo như thờ thần tượng. Cái câu kiêu ngạo này dịch cái từ hơi khó hiểu xíu, tại cái chữ kiêu ngạo cũng là chữ tự phụ. Nhưng mà tự phụ đây nó hơi đặc biệt, tại vì chúng ta nhìn dường như là Sao Lơ không có tự phụ. Tuy là chúng ta coi kỹ thì có dân đài tưởng niệm nữa, bao nhiêu thứ. Hồi để chúng ta coi nữa, ông cũng rất là lo về sĩ diện mình, cho nên chúng ta thấy được sự tự phụ của ông. Nhưng mà tự phụ đây có một đặc biệt ý nữa là mình tự phụ khi mình nói điều không nói. Tại vì trong Kinh Thánh có một phân đoạn rất là hay nói về tiên tri giả, tiên tri mà nói điều không phải Chúa nói. Ông đứng trong phương diện là ông nói lời Chúa, nhưng mà ông nói điều không phải Chúa nói thì cái tội đó là tội tự phụ. Có lạ không? Tại vì tội đó là mình dám nói cái điều không phải Chúa nói mà như là Chúa nói. Và mình quy Chúa điều Chúa không cho phép. Saul đang quy cho Chúa điều Chúa không cho phép, và Saul nghĩ là được. Đó là tự phụ. Đó là tự phụ. Chúng ta cẩn thận, chúng ta tự phụ ở trong đời sống của mình khi chúng ta đã không nghe lời Chúa mà chúng ta bắt đầu bẻ cong lời Chúa, thêm mắm, thêm muối, thêm đường, thêm chanh, như thằng nước mắm không? Cuộc đời chúng ta như vậy đó, chúng ta thêm lời của Chúa. Chúa coi đó là tội phản nghịch, tội tự phụ. Cho nên Chúa cấm. Khi đã vào trong xứ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em ban cho, anh chị em đừng bắt chước những việc làm ghê tởm của các dân tộc ấy. Nhất thiết không ai được đem con trai con gái mình thiêu sống để tế thần, không ai được làm nghề thầy bói, thầy pháp, giải điềm, áp dụng ma thuật, không được bùa ngải, đồng bóng, thông linh hay chiêu hồn người khác. Tại vì khi chúng ta làm điều đó, chúng ta bày tỏ mình không có niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời thương yêu, thánh thiện, chăm sóc mình. Đức Giê-hô-va là đứng chăn giữ tôi. Nếu mà Chúa chăn giữ mình bị bói toán chi? Nếu mà Chúa chăn giữ mình làm theo ma thuật làm chi? Tại vì chúng ta không tin. Và cái điều làm Samuel phiền muộn nữa là tại vì Saul không có ăn năn. Khi mà nói thẳng ra là đối lại lời Chúa, Saul không ăn năn. Sao ăn năn thực là gì? Và chúng ta coi có phải vậy không? Vua Saul thú nhận với ông Samuel: con có tội. Nghe rất là hay ha. Con có tội. Con đã vi phạm mạng lệnh Chúa và lời ông dạy. Vì con sợ các binh sĩ nên nghe theo lời họ. Bây giờ xin ông tha tội cho con và trở về với con để con sắp mình xuống thờ phượng Chúa. Nghe tốt không? Quá tốt. Mà cái lòng chưa chắc là trong đó. Cho nên một trong những điều bi kịch đó là Chúa nói với dân sự Chúa là môi miệng ngươi gần ta, nhưng mà lòng ngươi cách xa ta. Trong phương diện nào đó, những cái lời này đều tốt hết. Con có tội. Cảm ơn Chúa, mình mới xưng tội xong anh em. Con có tội. Con đã vi phạm mạng lệnh Chúa. Và có thể mình biết lý do nữa, ta con sợ các binh sĩ nên nghe theo lời của họ. Con sợ bạn bè nó chê khinh cho nên con giả bộ không phải là cơ đốc nhân, không biết Chúa gì hết trơn. Con sống theo nó luôn. Bây giờ xin ông tha tội cho con và trở về với con. Con sẽ đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Bây giờ chúng ta hiểu một điều nguyên tắc rất quan trọng. Có thể cả bài học này đặt trên nguyên tắc này. Đó là sự nghiêm túc của việc bỏ lời Chúa. Ông Samuel đáp lời vua Saul: tôi không thể trở về với vua. Thương lắm á, cầu nguyện suốt đêm á. Tôi không thể trở về với vua vì vua đã gạt bỏ lời Chúa và Chúa cũng gạt bỏ vua. Không cho vua cai trị dân Israel nữa. Bỏ lời của Chúa nghiêm túc. Anh chị em, khi anh chị em nghe lời Chúa, khi tôi nghe lời Chúa mà mình gạt lời Chúa một bên, nghiêm túc, chết. Phước hạnh và rủa xả ở giữa trên một điểm thôi, là nghe theo lời của Chúa. Ông Samuel quay lưng đi, tại ông nghe nói, ông biết rồi, ông nói đủ rồi, ông biết cái lòng của ông Saul. Ông Samuel quay đi, nhưng vua Saul níu chặt chéo cái áo của ông khiến áo bị xé rách. Ông Samuel bảo vua Saul, câu này rất quan trọng: hôm nay Chúa cũng sẽ vương quốc Israel ra khỏi tay vua như vậy và ban cho nó cho một người khác xứng đáng hơn vua. Chúng ta đã nghe cái này rồi, không cho làm vua rồi cho nên người khác sẽ làm vua. Mà câu 29 nè, là câu 29, mình học Kinh Thánh luôn luôn mình phải tìm coi cái phân đoạn này nói gì về Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta học được. Chúa là vinh quang của Israel. Rồi sao lại, sao bị bắt đến Chúa là vinh quang? Chúa là sự vinh hiển của Israel. Ngài không hề nói dối, cũng chẳng đổi ý. vì Ngài không phải là người phàm để mà đổi ý. Ở đây cái chữ đổi ý đó, chúng ta nếu để ý tiếng Anh đó là chữ regret, hối tiếc. Cho nên chúng ta đẹp rồi, Ngài không hề nói dối cũng chẳng hối tiếc, vì Ngài không phải là người phàm. Người phàm mình bất lực cho mình hối tiếc, người phàm mình phạm lỗi cho nên mình hối tiếc. Chúa không có lạ. Nhưng mà tại sao câu trên cũng nói là Chúa hối tiếc mà câu chót cũng nói là Chúa hối tiếc? Nếu anh chị em coi kỹ câu chót, câu chót của đoạn 15 là sao? Chúa hối tiếc đã lập vua, lập Saul làm vua. Cái điều để chúng ta suy gẫm, tại sao Chúa lại hối tiếc? Để một tí xíu được, bây giờ chúng ta coi lại Saul. Bây giờ Saul phản ứng, Saul nghe là một lần nữa nghe nói về bản tánh của Chúa là như thế nào. Chúa không nói dối và Chúa sẽ không có thay đổi ý của Ngài, Chúa sẽ không có hối tiếc. Thì Saul nói như vậy: con có tội. Ông nhắc lại, tại biết cái đó là sao bên muốn nghe mà Chúa cũng muốn nghe, hội thánh muốn nghe. Anh chị em mà nói tôi có tội, hội thánh thích lắm. Tại đó, thật không? Đó là thật. Hội thánh không muốn anh em nói dối. Anh chị em nói tôi phạm tội tà dâm, không có phạm tội tà dâm, hội thánh không thích. Nhưng mà anh chị em nói vậy, tôi có tội và đúng tội của anh chị em, là hội thánh rất là thích, Chúa rất là thích. Ở đây nói là con có tội, nó y hệt như là hội thánh muốn nghe, Chúa muốn nghe. Nhưng bây giờ xin ông tôn trọng con. Mình là tội nhân rồi, có đáng tôn trọng không anh chị em? Hả? Đáng không? Nhưng mà cái đó vấn đề chính của ông. Hãy tôn trọng tôi. Dù tôi không ra gì, dù tôi không nghe lời Chúa, hãy tôn trọng tôi, tôn trọng con trước mặt các trưởng lão và toàn dân Israel. Xin ông trở về với con để con sắp mình xuống thờ phượng Chúa và Đức Chúa Trời của ông. Mọi người khác chẳng biết chuyện gì xảy ra, không biết, không nghĩ gì, không có gì sai hết trơn. Mọi sự như bình thường, mọi sự như thường. Ông Samuel quay trở về với vua Saul và vua sắp mình xuống thờ phượng Chúa, nhưng lòng của vua không hề gần Chúa, không hề gần Chúa. Ăn năn thật là gì? Ăn năn thật là không viện cớ nữa, không nói ai cũng vậy Chúa ơi, không có nói là ô con, mà con làm nhiều điều cho Chúa lắm, đúng là cái này sai sai sai, nhưng mà con làm nhiều điều cho Chúa lắm, không có còn viện cớ gì nữa hết, tan vỡ. Dường như David, Chúa nói là Chúa sẽ cho vương quốc cho người có tâm đồng theo Chúa. Chúng ta nhiều khi chúng ta tôn cao David, chúng ta nhấn mạnh là David là người có tấm lòng theo Chúa, tại vì đôi lúc sẵn sàng ăn năn, đúng. Nhưng mà cái câu đó khác, cái câu đó Chúa nói là ta sẽ ban vương quốc cho người ta định. Ta định. Tại vì Chúa tế trị. Chúa tế trị. Chúa tế trị trong sự nhân từ, thương xót, ân điển, nhưng Chúa tế trị. Thế nên khi ta ăn năn thật, chúng ta không biện cớ nữa, và chúng ta sẽ có hành động nào đó để xa tội, để đến gần với Chúa. Cho nên một người mà nói về tội lỗi mình đó mà không nhắc nhở gì đến Chúa đó, không phải ăn năn thật. Có thể hối hận vì kết quả của mình xấu, có thể mình cũng buồn rầu quá, tại vì tội lỗi nó sẽ hủy diệt những nhiều điều tốt trong đời sống mình, nhưng không có nói đá động gì đến Chúa hết. Không phải ăn năn thật. Ăn năn thật biết mình phạm tội cùng trời, cùng người khác. Và thứ ba, ăn năn thật là sẽ có một đời sống và có một đời sống thay đổi, có một hành động nào đó mà có một đời sống thay đổi trong cuộc đời mình. Đó là sự ăn năn thật. Vì chúng ta quay trở lại cái điều mà Chúa hối tiếc. Chúa đứng toàn tri toàn năng mà tại sao Chúa tiếc nuối? Tại sao Chúa tiếc nuối? Tại vì trong tình thương lớn của Chúa, Chúa tiếc nuối cho cái phước hạnh mà Saul mất, cho cái ân điển mà Saul chật. Saul mà ăn năn, Saul mà tìm kiếm Chúa, ôi Chúa sẽ khiến cho Saul phước hạnh tràn đầy. Mà bây giờ trực đi ân điển của Chúa, mất đi phước của Chúa, Saul sẽ hủy diệt nhà mình, hủy diệt gia đình mình, hủy diệt và khiến cho quốc gia chao đảo, tại vì Saul đã không coi trọng lời Chúa. Rồi Chúa hối tiếc, đây là bởi tình thương xót lớn của Chúa. Chúa hối tiếc cho Saul, cho những gì mà Saul đánh mất trong ân điển của Ngài. Nhớ là Chúa không dịu đi đối nghịch với tội lỗi. Chúa không có dịu đi. Tội lỗi Chúa ghê tởm. Đến nỗi mà con trời xuống thế gian này phải chịu đóng đinh trên thập tự giá, hầu cho tội lỗi chúng ta được tha, hầu cho tội lỗi chúng ta được xóa bỏ. Đức Chúa Trời không coi nhẹ tội lỗi. Anh chị em cẩn thận, cho nên đừng có viện cớ với Chúa. Và hàm ý của viện cớ chúng ta đa số sẽ là tội lỗi nhẹ lắm, nhưng mà Chúa nói không. Và chúng ta cũng lưu ý là cái lòng ao ước của Saul là gì. Lòng ao ước Saul là khiến mình được quý trọng, mà thực ra Chúa đã cho ông điều đó. Ai quý trọng hơn vua? Chúa đã cho. Ai quý trọng hơn là con trai con gái của Đức Chúa Trời hằng sống, được tha thứ? Anh chị em được sự quý trọng. Nhưng mà anh phải cẩn thận, bây giờ phải có tiền, phải có tình, phải có gì đó khác hơn nữa thì mới được quý trọng hơn. Hả? Một vợ trong nhà không đủ, hai ba vợ mới quý trọng hơn. Hả? Có không? Dạ. Yeah. Phải ông cẩn thận. Gọi mấy bà, quý trọng rồi, bóp tốt, áo tốt, bắt mơ gì? Đẹp hơn nữa, bắt mơ gì? Anh chị em đã được quý trọng. Cái lòng mình ao ước điều gì? Hãy ao ước Chúa, để càng thấy được phước hạnh ở trong Chúa. Hả? Ân điển Chúa và cơ đốc nhân. Giờ chúng ta trở lại Chúa Giêsu. Chúa Giêsu của chúng ta. Ta không để các con mồ côi đâu, nhắc nhở chúng ta được ơn Chúa như thế nào nha. Ta không để các con mồ côi đâu, sẽ được Đức Thánh Linh. Ta sẽ trở lại cùng các con, chẳng bao lâu thế gian sẽ không thấy ta nữa, nhưng các con sẽ thấy ta. Chúa sẽ phục sinh, Chúa sẽ ở với chúng ta, qua Thánh Linh Chúa ở cùng chúng ta. Ta sống thì các con cũng sẽ sống. Ơn nhiều không? Quá xa cỡ. Mình có làm gì không anh chị em? Nói bây giờ có làm gì không? Chưa có gì hết trơn á. Chưa có làm gì hết trơn cho Chúa hết. Và Chúa đã cho hết tất cả những điều này. Trong ngày ấy các con sẽ biết rằng ta ở trong Cha, ta như các con ở trong ta, và ta ở trong các con. Tiếp tục nữa ha. Và chúng ta đây là vâng. Và chính Chúa Giêsu nói là vâng phục là vấn đề thiết yếu. Người nào yêu kính ta, bây giờ con, ta tràn đầy ân điển cho con, ta có cách nào ta thương con hơn nữa không? Không. Ai rửa chân cho con không? Ta rửa chân cho con. Ai chết cho con không? Ta chết cho con. Ta sống lại, ta trở lại với con. Con khước từ ta rồi, đóng đinh ta rồi, nhưng mà ta sống lại, ta trở về với con. Nếu mà con yêu ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Cha ta sẽ yêu quý người nào yêu kính ta, cũng sẽ yêu quý người nào đó người, và tỏ bày chính ta cho người. Rồi khi chúng ta vâng phục Chúa, phước hạnh của là Chúa thương yêu chúng ta, Cha thương yêu chúng ta, và Đức Chúa Trời hằng sống sẽ bày tỏ, càng bày tỏ cho chúng ta nhiều hơn. Và Chúa lặp lại, mỗi lần mà Kinh Thánh lặp lại là anh chị em phải có cái chuông trong đầu mình nó rung liền ha. Nghĩa là quan trọng, lặp lại là quan trọng ha. Khi mà nói thánh thầy, Chúa thánh ha. Khi mà nói lại là ai yêu ta sẽ vâng giữ lời ta lần thứ nhì, đây là quan trọng. Cha ta sẽ yêu người, chúng ta sẽ đến ở với người. Ai không yêu ta thì không giữ lời ta. Lời mà các con nghe chẳng phải của ta, nhưng của Cha là đứng ra sai ta. Lời mà chúng ta nghe từ Chúa Giêsu y hệt như lời mà Chúa phán với Saul. Y hệt. Và nếu mà chúng ta đã phạm lỗi như Saul, hãy ăn năn chân thực, tại vì Chúa tràn đầy sự thương xót. Chúng ta được nhắc nhở là phải vâng phục, vì lời Chúa là quan trọng. Và trời hôm nay chúng ta có cơ hội để vâng phục. Lời Chúa cho mình là gì anh chị em? Rất nhanh, những nét lớn cho cơ đốc nhân ha. Chúng nói anh chị nói vậy thôi, mình tiếng Mỹ có một câu rất hay, ignorance is bliss. Không biết là phước. Cho nên nếu không biết bằng lệnh của Chúa thì không cần phải làm theo, phước. Nhưng mà không, chúng ta biết bằng lệnh của Chúa. Thứ nhất là bằng lệnh về yêu thương, chúng ta nhớ không? Là chúng ta phải làm gì? Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn mình, và yêu tha nhân như chính mình. Đó là mạng lệnh tình yêu thương. Mạng lệnh sứ điệp của chúng ta, đại mạng lệnh của chúng ta là gì? Là chúng ta hãy đi môn đồ hóa muôn dân. Anh chị em không có tránh được hai cái đó lớn ha. Một cái mạng lệnh để cho Chúa đối với chúng ta ngày hôm nay nâng đỡ, an ủi những người đang khó khăn trong đời sống của mình, là con hãy trung tín cho đến chết thì ta sẽ ban cho con mão sự sống. Mạng lệnh của Chúa cho chúng ta là trung tín. Thủy chính ngày hôm nay á, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta chớ buồn lòng Chúa, chớ làm buồn lòng Chúa vì không vâng phục trọn vẹn. Tìm vinh hiển cho mình thay vì chớ đứng vinh hiển của Israel. Và phước và họa, anh chị em, là ở nơi đáp ứng lời Chúa. Phước hoặc là họa là ở nơi đáp ứng lời Chúa. Xin hội thánh cùng tôi đọc Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 22 là câu gốc cho ngày hôm nay. Anh chị em mà nhớ câu gốc để mà suy gẫm trong tuần này thì đây là câu gốc để chúng ta suy gẫm. Chúng ta cùng đọc: dân tế lễ toàn thiêu và sinh tế, có làm Chúa vui lòng bằng sự vâng lời Chúa không? Vâng lời chắc chắn tốt hơn dân sinh tế, chú tâm nghe theo tốt hơn dân mở chiên đựng. Chúng ta xin đọc lại lần nữa: dân tế lễ toàn thiêu và sinh tế, có làm Chúa vui lòng bằng sự vâng lời Chúa không? Vâng lời chắc chắn tốt hơn dân sinh tế, chú tâm nghe theo tốt hơn dân mở chiên đựng. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Let us pray. Tạ ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa. Chính vì sự thương xót của Chúa cho nên Chúa hối tiếc cho Saul. Ôi Chúa hối tiếc cho bao tội nhân, vì Chúa không muốn một tội nhân nào hư mất. Đó là sự thương xót nhân lành của Chúa. Chúa là đứng công chính cho nên Chúa không kể nhẹ về tội lỗi là phản nghịch cùng Chúa, là từ phụ. Chúa giúp chúng con cho dấu yêu để nghe lời Chúa ngày hôm nay, để khi chúng con nhận lời Chúa, chúng con sẽ kính kiền vâng phục, và chúng con sẽ kinh nghiệm sự sống sung mãn trong Chúa Giêsu, phước hạnh sung mãn vì chúng con vâng phục lời Chúa. Holy Father, we are grateful for your word, for your kindness and your mercy. You regret of Saul, but you who are almighty and all knowing, your regret means that you sorrow for the step, the path that Saul took away from you into death, into destruction. We are grateful, Father, that you are a God of mercy, of kindness, of love. We are so grateful. And we are grateful for the reminder today that your word is true. And your word, for those who obey, would bring blessings. And for those who would rebel, would bring curse and sorrow. And for those sinners, you desire no sinner, none of the sinners to be perished, Father. For your heart is of love and of kindness, and so you grieve. We thank you, Father, for Christ Jesus, our Lord, who also teaches us that to heed your word, because your word is life. Help us, Father, to take this into our heart. Nguyện Cha giúp chúng con để nhận lẽ thật này vào lòng chúng con. Lời Chúa là sự sống, sự sáng cho chúng con. Chúng con xin vâng phục. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.